trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Săn Lưu của tác giả Hương Thủy qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Nhưng có hề chi, nó được đặt và quen miệng từ thời cha ông. Nào là xóm cầu bà Banh, cầu bà Tành, xẻo trầu, xẻo lờ. Mộc mạc giản dị như con nước ngày hai buổi lên xuống. Như chuyện trai gái xưa nay, như chuyện của Út Năm và bé gái bây giờ. Hai đứa biết nhau từ hồi còn ở trường theo mấy ông anh chạy nông nông ngoài bờ ruộng hớt cá lia thia. Lớn chút nữa thì chơi trò vợ chồng làm nhà chòi đằng sau mấy đồng sôn. Cho đến khi biết mắc cỡ trong một lần tắm sông nhìn qua ngực bé gái thấy hai cái chuẩn cao phập phồng. Từ đó là những câu nói trọng giữa hai đứa. Lấy cái gỗ đựng mấy con cá gô mới bắt đem về cho bà già kho tẩu nè. Ăn rau cải không? Ngon lắm. Tôi mới bứt nè. Tình yêu không cần những câu anh yêu em yêu anh như trong tiểu thuyết, nhưng trai gái sớm lẹo sờ biết con bé gái là của thằng Út Năm. Chẳng đứa nào nhảy vào mà tranh giành, đâm chém trong mấy cái phim chuyện tình tay ba, tay tư trên tivi, chạy bằng bình ắc quy, coi ké nhà của ông ba. Tám biết là cha của Út Năm khề khà bên sĩ rượu đế, nói to.
Con đó nó ngó cũng đặng, chờ nó lớn một chút nữa rồi tính nha. Lo cho thằng Tư xong rồi đến mày đó nghe Nam.
Út Năm im lặng, nhát búa bổ xuống gốc xoài khô nghe giòn như tiếng pháo chuột. Nhà bé gái nghèo, cha mất sớm, sống cùng má và chị hai trong chòi lá chuối sớm. Cái nhà nhỏ mà vui, mấy đứa trong xóm hay tụ tập mỗi tối ca vọng cổ rồi nướng chuột đồng, nướng cua sặc kèm mấy trái sợi sống làm mồi để nhậu. Cuối năm, chị hai cũng sẽ theo chồng. Nhà còn trơ trụi hai má con, nhìn sức vóc thằng Năm, bà má mừng thầm trong bụng. Chà, cái thằng này hai cái tay hai mà giác hai cái dạ lúa chạy còn hơ. Hai đứa thường hẹn riêng nhau ở ngoài cái cầu khỉ đầu xóm. Khi trăng thượng tuần như một chiếc móc câu lơ lửng trên bầu trời.
Sao vậy cả?
Trăng giữa tháng sáng vàng bạc, sợ dân xóm thấy xấu hổ. Cuối tháng trời tối ôm thì bé gái ngại ngùng, câu chuyện giữa hai đứa cũng chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi, vớ va vớ vẩn, gan lắm cũng chỉ thêm một cái nắm tay là cùng. Ấy thế mà đêm về không đứa nào ngủ được. Mấy năm gần đây, đời sống của cư dân có mòi thay đổi, nhất là từ khi con lộ được trải đá dâm ra tận thị trấn. Cái tàu hạ, đám cưới, đám giỗ đã có nhạc sống, những bài ca truyền thống, tình anh bám chiếu rồi võ đông sơ bạch thu hà. Chỉ còn dành riêng cho các ông bà tứ thập trở lên, còn các cô cậu choi choi thì sống tên. Sống lên là tình yêu đến không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc. Trong các khu vườn, cây trái cũng theo đó mà làm cách mạng, không ai còn tìm ra giống mít nghệ tương mật ngày xưa. Những chùm dâu da đông đưa như cái gái 16 cũng thành của hiếm. Người ta trồng những con đất rạo giống mít Thái Lan, cái nhiều nhưng ăn nghe sao giống sống xích sần sật. Những vườn ổi bạc ngàn cũng được hiện đại hóa với ngàn hàng ngàn bao nhựa trắng. Nhìn trên cao xuống thì màu xanh mát của thiên nhiên trở nên sườn sùng. Đầu xóm xẻo lờ bỗng xuất hiện hai căn nhà ngói sáng rỡ, nghe đâu của bà Năm Trầu ngoài chợ mua đất của chú Tư Năng, mua đến năm công. Bà Năm Trầu làm gì mà giàu nhanh như vậy vậy ta? Mới ngày nào ra chợ còn thấy bà ngồi nhặt từng trái ổi dạt của dân xóm. Ông cha ta nói người tốt vì lụa chẳng sai chút nào. Bà Năm mặc cái áo màu hường hở cổ, ngồi quay phong trên nền gạch bông mát rượi, giọng sang sảng kêu bé gái bán cho bà hai quầy dừa giải khát. Vì đêm qua ăn thịt gà nhiều quá cho nên cái khổ còn khô cổ quá. Bây giờ bán cho tao hai cái quầy dừa nha, không rửa cái dừa mà cho dừa đựng cứng quá tao ăn không có được. Bé gái bỏ đôi dép nhựa xuống bậc thềm, bước vào cứ sợ chân mình làm dơ sàn nhà bóng loáng, tròn mắt nhìn những thứ đồ lạ lùng cả đời chưa thấy. Dân xóm đồn đại bà Năm trúng số, chiều đó ông bán vé số bán thêm được 10 vé số cho mấy ông ngồi nhậu dưới gốc cây xanh cổ thụ. Nhưng cũng chính ông ta tiết lộ lý do vào sổ của bà Năm. Ừ, thì ra là bà Năm cũng trúng số thật đó. Trúng bạc triệu lận đó. Trúng nhờ hai cô con gái lấy chồng Đài Loan. Ông nào ông nấy người ta nói hói cái đầu. Có hai cái bụng như là đàn bà chữa rồi. Bé gái mới. Má bé gái chép miệng. Hơi giàu chi thì giàu chứ gả con cho người già như ông nội mà không biết xưng hô làm sao nữa chứ. Lại còn nổi chồng nói chồng nghe, vợ nói vợ nghe làm sao mà hòa hợp cho được. Chồng sắp cưới của chị hai mới cười hà hà nói.
Chẳng họ nói bằng tay má ơi, chắc vậy đó.
Bà già đập một cái quả lá bưng xuống bộ dám. Quý không à? Út Năm mới cười. Bé gái liếc xéo Út cười biếm chi. Mới về làm dân xẻo lờ được hơn tháng, bà Năm Trầu đã lê la từ đầu trên ngõ dưới. Bà kề môi chê nước phèn tắm nhất nhợt, chê con trai Việt Nam không có thơm. Bà chê là làm ăn quanh năm không bằng qua cái xứ Đài một tiếng, và tiếc rằng tao già rồi chứ tao cũng tiếc chân khẩu, tao cũng đẻ ráng thêm mấy đứa con gái nữa để mà gả cho Đài Loan. Bà bước vô nhà bé gái mới khen, cha mẹ bố mà đẻ con tiên đó. Rồi quở đôi mắt lá răm của chị hai. Tiếc mày lắm mà, mày sắp lấy chồng chứ cỡ mày qua xứ Đài thế nào cũng có giá lắm đó. Bà liếc bé gái khen mặt mày cũng khá. Ôi cái con nhỏ này cũng coi cũng ngon cơm quá ha. Tại vì nó cũng hơi nhỏ con chứ cũng được. Bà má nó cao mặt. Con tôi có nơi có chốn hết rồi chị à. Nói gì đừng mấy cái chuyện đó, nói tầm ruồng tầm lao. Ngày cưới chị hai thiệt là vui. Đêm nhóm họ trai gái trong xóm hát hò xuân tụ dưới cái cổng được kết bởi những tàu lá dừa nước. Sau trái mấy bà mấy chị mổ mấy con vịt xiêm nói chuyện ì xèo. Chuyện sốt nhất là chuyện bà Năm Trầu vừa mai mối cho nhỏ Lại lên thành phố lấy chồng, dĩ nhiên là một ông Đài Loan. Họ truyền tay nhau mấy tấm hình Lại mặc áo dài, vàng đeo đỏ tay bên bà má mặt mày hớn hở. Ông chồng đứng đằng sau ngó già hơn má vợ, nhưng trên cổ có một sợi dây chuyền to như chợi sợi xích chóc. Nghe như có tiếng thở dài của một chị khi liếc xéo ông chồng đang cởi trần, nóc rượu lè nhẹ ở ngoài sân. Rồi một làn sóng ngầm mà bạo thiệt liệt. Nhà bà Năm Trầu thì cực kẻ ra vô, bà Năm công khai nói quang quang. Sắp đó giảm nghèo cho cái miệt này rồi nghe. Để coi, ít năm nữa xóm này không lên nhà ngói mới lạ. Mà quả thiệt, ông Tư Thăng nghèo rớt mồng tơi sau khi nhờ bà Năm làm dịch vụ trộn ngói cho con gái đã chuyển chệ trên một chiếc cúp bóng loáng. Nhà bà Bảy tận trong lung cũng lên đời cái mái tôn sau khi bé Ba theo bà Năm lên Sài Gòn ra mắt đàn trai. Bà Tám Tàng nhiếc con: mày xấu quá, họ chê chứ không tao cũng kiếm được chút tiền dưỡng già đó. Bà nhiếc mà không nghĩ rằng cô con gái giống hệt mình ở hàm răng hô và đôi mắt hí. Chú Ba Hoàng mới thở ra:
Coi chừng mấy năm nữa là con trai xứ này nó ý vợ hết trơn đó, cho mà coi nha.
Ê, đang chịu chứ. Ta có con gái thì ta gả đi xứ đại đã, ta được nhờ chứ, ai cũng vậy hết á. Ở Việt Nam bây giờ ai cũng vậy chứ không phải mình mà bà Năm đâu ông ơi. Đời sống một ngày khó khăn, vườn tược thất bát. Ổi hạ giá 1 kg 300, người ta chặt ổi trồng nhãn rồi lại chặt nhãn trồng xoài. Thêm cái nạn ruồi vàng chích, bỏ xích bu trái hư, trái thì èo uột. Lũ con trai bỏ đất vườn rủ nhau lên thành phố làm ở các khu công nghiệp. Xóm làng buồn như chùa Bà Đanh. Đêm nay Út Năm và bé gái lại gặp nhau ở Gò Đất, Đầu Cầu. Hai đứa bố gối nhìn ra mặt sông, bé gái thở ra: ôi, con bé Tám nó cũng lấy chồng Đài Loan rồi. Em hết có bạn để tâm sự rồi. Út Năm ném một hòn sỏi nhỏ xuống mặt nước.
Anh Tư rủ anh lên Bình Dương làm công nhân. Em nghĩ sao?
Ai cũng đi hết á. Còn lại toàn là ông già bà già không à. Nhưng mà nếu không đi thì lấy gì mà sống? Em á, còn má chứ nếu không chắc cũng phải đi xin đi mai trên khu chế xuất. Út Năm nói:
Em ráng đợi anh thêm mấy năm nha. Anh kiếm chút vốn cho sau này nó đỡ cực.
Thì em chờ anh đó. Má cũng thương anh nữa mà. Anh đừng có lo. Hai đứa nắm tay nhau, mảnh trăng thượng tuần như nụ cười dù hơi méo. Má của bé gái đau, lúc đầu tưởng chỉ là những cơn trái gió trở trời, nhưng bệnh này càng nặng. Bệnh viện huyện giới thiệu lên thành phố, bệnh viện thành phố chuyển qua bên ung bướu, kết luận ung thư phổi. Xin thiết rồi xạ trị, số tiền không phải là ít, tiền nhà nghèo thì có hạn. Hai chị em quyết định bán 3 công đất, chỉ để lại túp lều trên mảnh đất hẹp. Bên chồng chị hai cũng không khá giả gì, chị hai lại đang cấn thai không làm chi được. Bé gái lo đến thắt ruột. Bà má cầm tay con, bà nói: ôi, để cho má chết, con đừng có lấy chồng Đài Loan. Má mong mày lấy thằng Năm ở xuống nha. Bé gái quyết không lấy chồng Đài, nhưng vay tiền bà Năm Trầu lo cho má thì có. Xóm này nhà nào cũng vắt mũi đút miệng, lấy đâu mà dư. Bà Năm sợ lỗi dúi tiền cho bé gái. Tẹt thì cứ nói cho dì biết chỗ bà con đừng có ngại. Được 3 tháng bệnh viện trả về vì khối u đã di căn, bà má như bộ xương khô nằm nhẹt trên giường. Bé gái sắc thuốc nam bằng lá xả, lá bưu đủ cho bà uống. Chị hai thỉnh thoảng chạy về khóc miếu dúi cho em mấy chục rồi tất cả lo phục vụ nhà chồng. Cuối tháng Út Năm tranh thủ về thăm, than thở công việc nặng nhọc. Toàn làm tăng ca đêm, hai con mắt sạch lên. Bà má chết chưa tròn tháng thì bà Năm Trầu xuất hiện, không còn vẻ sỏi lởi, không tình làng nghĩa xóm nữa. Bà tổng kết tiền vay cộng tiền lãi tròn trèm 30 triệu. Hai chị em nghe muốn xỉu. Út Năm muốn ra tay nghĩa hiệp nhưng nghe số nợ cũng dỗ ngược. Cả một đời công nhân chắc gì cầm được số tiền ấy trong tay. Cái vòng kim cô ngày càng thắt chặt, lời lẽ bà Năm Trầu khi ngọt khi nhạt, khi xoa khi đắng, và cuối cùng lối thoát duy nhất vừa xong nợ vừa xuống thân là lấy chồng đài. Ông này tóc không hói, bụng không bự, chỉ có cái chân chấm phẩy lệch quệch một chút thôi, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ như lời bà Năm Trầu. Thôi thì bé gái đành bắt chước cô Kiều của Nguyễn Du, cũng liều nhắm mắt đưa chân. Út Năm về thăm bé gái tránh mặt. Chị hai bồng con theo bà Năm Trầu lên thành phố để tiễn em. Sau khi trừ hết nợ, tiền mối mai, tiền chụp ảnh, tiền giấy tờ, bé gái dúi 2 triệu bạc còn lại vào tay chị kèm theo một cái khăn thêu nhờ chuyển cho Út Năm. Cái khăn màu hồng có thêu 2 con chim trâu mỏ vào nhau là quà tặng của Út Năm ngày lên Bình Dương làm khu chế xuất. Bé gái đi xứ Đài được 6 tháng, chưa kịp gửi đồng bạc nào về để sửa nhà, chuột đất như dự tính thì hai nhận được tin em gái chết. Một cái chết thương tâm, nhảy sông vì bị bạo hành. Xứ Đài không chỉ có nhà cao cửa rộng mà còn chốn nông thôn nghèo sát xu. Xứ Đài không chỉ có những ông chủ mặc vét khắc cổ cồn, mà còn có những anh nông dân đội mũ lá ngày ngày cắm đầu trên ruộng, nghèo đến mức không đủ tiền để lấy vợ bản xứ. Bé gái không chỉ làm vợ cho lão già lệch quệch mà còn phải mua vui cho tất cả 3 tay đàn ông trong nhà chồng. Ngày về của bé gái là chiếc bình nhỏ đựng nấm tro cốt được chị hai chôn trước nhà cạnh mộ của bà má. Cái nhà tranh ấm áp ngày nào giờ không ai coi sóc, ngày càng sập sệ điều hiu. Thằng cu tí hớt hải chạy về nói với ông nội: Con thấy ma bên nhà chị bé gái á. Chú Ba Hoàng mới nè:
Thôi, thời nay còn nói chuyện ma chứ chuyện quỷ nữa.
Nhưng cũng cầm cái cây gậy tầm vong đi tuần một vòng cho đứng chức năng của an ninh sớm. Tháng cuối năm, cơn gió chướng làm cho người ông gây gây. Ông bước qua cánh cửa rào tàn tạ. Một người gục đầu bất động hai bên ngôi mộ. Túi sách nhỏ bỏ dưới chân. Đốm nhang đỏ lập lòe trong bóng tối. Chú Ba Hoàng tằng hắng. Bóng đen ngẩng đầu lên. Chú Ba Hoàng nhận ra đó là Út Năm. Chú mới cất tiếng hỏi:
Mà về hồi nào vậy Năm? Qua nhà chưa mà ngồi đây?
Năm trả lời bằng một giọng út sủng:
Cháu đi qua đò kinh rồi, lội rạch về nhà. Thấy còn sớm mới ghé thắp cho bé gái cây nhang.
Chú Ba Hoàng mới thở dài:
Thôi, con để cho linh hồn nó được thanh thản nha. Mai mà còn về được cố hương.
Chú bỏ dở câu nói. Khéo Út Năm đứng lên, một già một trẻ, đi liêu xiêu trong ánh sáng lập lòe. Tiếng con dế nào nỉ non, bên cụi cỏ ven đường, trên đầu họ trăng thượng tuần, đã lẫn vào đám mây đen kịch. Giả vừa theo dõi truyện ngắn Trăng Lưu của tác giả Hương Thủy qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.